Thiền sư Ba Ốc Sayadaw biết và thấy tỳ kheo pháp thông dịch. Lời giới thiệu một. Thiền tuệ được rất nhiều người trên thế giới quan tâm đến. Nhiều trung tâm thiền Vipassana không những đã được tổ chức tại các nước Phật giáo Nam Tông, châu Á, mà còn được thành lập tại các nước châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Đó là hiện tượng đáng mừng. Tuy nhiên, trong số những hành giả đó, không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích của thiền tuệ. Nguyên nhân là vì tâm của những hành giả này còn thô tháo, chưa được ổn định. Trong trường hợp này, thiền định là một yếu tố bổ sung vô cùng quan trọng. Thiền định chưa phải là mục đích tối hậu của Phật giáo, nhưng không thể bỏ qua giới định mà có thể đạt được thiền tuệ. Định vừa giúp hành giả đạt được sự ổn định nội tâm cùng với hiện tại lạc trú, vừa là nền tảng vững chắc cho thiền tuệ phát triển. Vì vậy, không ít thiền viện Vipassana ở Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ, vân vân đã phải vận dụng thiền định vào những bước đầu của bài tập thiền tuệ. Việc này tuy có thể giúp hành giả ổn định tâm trước khi đi sâu vào pháp hành thiền tuệ thuần túy, nhưng cũng gây ra không ít hiểu lầm do không phân biệt được đâu là trạng thái thiền định, đâu là trạng thái thiền tuệ. Nhiều người tưởng là mình đã đắc tuệ mà thực ra chỉ là những ấn chứng thiền định mà thôi. Thiền sư Pa Ốc Sayadaw vì vậy chủ trương hướng dẫn hành giả thực tập thiền định trước, khi đã đắc các bậc thiền định kiên cố mới chuyển qua pháp hành thiền tuệ. Tôi nghĩ đó là chủ trương đúng đắn, vì ít nhất hành giả cũng phân biệt được định tuệ một cách phân minh. Nếu chỉ hành thiền định không thì rơi vào định nhiều quá sinh thụ động. Nhưng thiền sư không dừng lại ở định, mà chỉ xem đó là bước chuyển tiếp tích cực và vững chắc để đi vào thiền tuệ mà thôi. Đó là sự ưu điểm của thiền sư Ba Ốc. Hiếm có vị thiền sư nào rành rẽ cả thiền định lẫn thiền tuệ như Ngài. Vì vậy mà rừng thiền của Ngài rất được nhiều người trên thế giới hâm mộ, nhất là Tăng Ni Đài Loan, đã ủng hộ mạnh mẽ và đã lập một chi nhánh phái thiền này ở Đài Loan. Giới hành thiền ở Việt Nam tuy đã bắt đầu làm quen với thiền Vipassana, nhưng hầu như còn xa lạ với chánh định của Phật giáo, phần lớn hành theo định yoga hoặc khí công. Tuy trạng thái của các loại định gần như giống nhau, nhưng mục đích thì khác nhau xa. Vì vậy, chúng ta rất cần nghiên cứu kỹ lưỡng về thiền chánh định trước khi đi vào hạ thủ công phu. Năm rồi, Đại Đức Pháp Thông đã dịch cuốn Thiền Trị Thiền Quán, nay dịch thêm cuốn Biết và Thấy. Tôi xin trân trọng giới thiệu những tài liệu quý giá đầy kinh nghiệm của các thiền sư nổi tiếng này đến những ai quan tâm pháp hành thiền định và thiền tuệ một cách nghiêm túc, khỏi sợ bị sai lầm. Tôi cũng xin tán dương Đại Đức Pháp Thông đã cống hiến những dịch phẩm giá trị vào tủ sách thiền học Việt Nam. Rừng Thiền Viên Không, mùa Vesak 2549, Tỳ Kheo Viên Minh, Phó Ban Thiền Học, Viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam. Lời giới thiệu 2. Tập Biết và Thấy này mới nhìn qua thấy rất tầm thường, nhưng nhan đề ấy bao hàm ý nghĩa thâm sâu, huyền diệu, như câu Phật ngôn mà tác giả đã trích để định nghĩa cho tên quyển sách. Này các tỳ kheo, ta nói có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và thấy, chứ không cho người không biết không thấy. Ngài Pa Ốc Sayadaw là tác giả tập sách thiền Biết và Thấy, đã dùng Abhidhamma để giải thích kinh văn và những chú giải khác để minh chứng lời dạy của Ngài. Đây là lối chú giải truyền thống của Theravada mà người dẫn đầu là Ngài Sariputta, như chúng ta đã thấy trong Pati Sampitta Magga vân vân. Nói đến chữ biết và thấy, tập Pati Sampitta Magga chương 17 đã có giải thích như sau: mắt sanh khởi trong ý nghĩa thấy, trí sanh khởi trong ý nghĩa biết. Mắt là pháp, thấy là nghĩa, trí là pháp, biết là nghĩa. Ngài Kondanya có tên là Anyata Kondanya là vì mắt trí sanh khởi trong các pháp mà trước đây chưa từng được nghe, như đây là khổ thánh đế, vân vân. Những từ ngữ Phật học trong tập sách này khi chuyển dịch sang tiếng Việt, dịch giả phải hết sức cẩn thận, bằng không thì dịch giả là kẻ thù của tác giả. Thí dụ như năm uẩn là Paramattha, còn 11 pháp đối đại, quá khứ, vị lai, vân vân là Panyati, do so sánh mà biết. Nói đến 6 môn thì 5 môn đầu là sắc, còn ý môn là danh, mà ý môn Manowara là hữu phần Pawanga, gồm có 19 tâm là 2 tâm quan sát thọ xạ, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới, chứ không phải là sắc ý vật Hada Gia Quách Thú. Và sắc ý vật chỉ là chất nước, gọi là sắc nghiệp nương trái tim, chứ không phải là trái tim. Vì đối với thai sanh, ngay trong lúc gá sanh, đồng thời với tâm tục sinh Pati San Thí, đã có 3 bọn sắc là 1. Thân thập sắc Kaya Dasaka, 2. Tánh thập sắc Pawa Dasaka, và 3. Ý vật thập sắc Watthu Dasaka. Đó, lúc đó làm sao có trái tim? Nói đến 6 quyền Indriya, thường dịch là 6 căn, thì 5 căn đầu là sắc, còn ý căn là tất cả tâm, 121 tâm, và ý căn bao gồm cả 6 thức, mà ý môn lại nằm trong số tâm ý thức. Tuy nói có 19 tâm quả thuộc ý thức là ý môn, nhưng không phải 19 tâm đó luôn luôn là ý môn, bởi vì 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc làm 3 việc: tục sinh, hữu phần, tự. Chỉ khi nào làm việc hữu phần, hồ kiếp mới được kể là ý môn. 8 tâm quả dục giới hữu nhân làm 4 việc: tục sinh, hồ kiếp, tự, thập di. Ta đa lam ba na, chỉ khi nào làm việc hồ kiếp pa wan ga mới kể là ý môn. 2 tâm quan sát thọ xạ làm 5 việc: tục sinh, hồ kiếp, tự, thập di và quan sát santi ra nha. Chỉ khi nào làm việc hồ kiếp mới kể là ý môn Manotwara. Nói đến đối tượng, từ ngữ Visaya có nghĩa là chỗ, nơi, đối cảnh, và Gokara có nghĩa là chỗ dạo đi, như bò đến đồng cỏ, bằng hoàn cảnh, được hiểu là đồng nghĩa với Aramana, cảnh hay đối tượng, như Patisampida Magga chương 3 giải thích: tuệ tri hành xứ là cảnh của pháp nào là hành xứ của pháp ấy, hành xứ của pháp nào là cảnh của pháp ấy. Do đó Đức Phật trả lời cho Bà La Môn Unnapa: nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền có đối cảnh Visaya sai khác, hành cảnh Gokara sai khác, chúng không dung nạp lẫn nhau, lấy ý làm chỗ y tựa, Ý lấy niệm làm chỗ y tựa, niệm lấy giải thoát làm chỗ y tựa, giải thoát lấy niết bàn làm chỗ y tựa. Vậy niết bàn chính là Visaya, là Gochara, là Arangmana của tâm đạo quả. Đại trưởng lão Pa Úc là bậc đại trí tuệ, thấu hiểu tam tạng nhuần nhuyễn, dùng từ ngữ Abhidhamma giải thích kinh văn một cách tự tại. Đại đức Pháp Thông dịch sang Việt văn một cách cẩn trọng. Tuy nhiên, không thể không còn sự sai sót ngoài ý muốn. Bản thân tôi cũng vậy, nhưng tập sách Thiền Biết và Thấy này là dịch phẩm thứ ba của sư Pháp Thông mà chúng tôi rất ngưỡng mộ tác giả và hy vọng dịch giả tiếp tục những dịch phẩm tương tự về sau. Mong mọi sự đóng góp nhiệt tình của chư tăng và thiền tính trong ngoài nước. Với niềm hoan hỷ vô biên, Tỳ Kheo Giác Chánh, Bửu Đức Tự, ngày 8 tháng 4 năm 2549. Lời người dịch. Những bài giảng trong cuốn sách này do Ngài Thiền Sư Uatina, Viện Chủ Thiền Viện Pa Úc, Mô Lam Dinh, Myanmar biên soạn để hướng dẫn tu tập cho các thiền sinh tại một ngôi chùa ở Đài Loan, sau đó qua ba lần tái bản với những sửa chữa và bổ sung cần thiết. Nó đã được xem như cuốn cẩm nang tu tập cho những ai chọn thực hành theo hệ thống thiền Ba Ốc, Ba Ốc System, nghĩa là định trước tuệ sau theo tuần tự tam học. Rất tiếc, phần tiểu sử của thiền sư và thiền viện viết bằng tiếng Miến, chúng tôi chưa kịp nhờ người dịch. Tuy nhiên, qua những lời bộc bạch của một vị tỳ kheo ni Đài Loan dưới đây, khi viết lời tựa cho cuốn sách, chúng ta có thể phần nào hiểu được những giá trị mà hệ thống thiền này đem lại. Như hầu hết chúng ta đều biết, tam học, giới, định, tuệ là những giai đoạn thực hành Phật giáo. Qua việc thực hành tam học, một phàm nhân có thể đắc chứng niết bàn tối thượng và trở thành một bậc thánh. Thanh Tịnh Đạo Quy Xuất Thí Mắc Cá do Ngài Bút Thá Gô Xá biên soạn là một giải trình về tam học. Nó được dựa trên các bản kinh và chú giải văn hệ Pali và giải thích 7 giai đoạn thanh tịnh cũng như 16 tuệ minh sát. Nhưng làm thế nào để đạt đến nó lại là một vấn đề khó khăn cho hàng Phật tử trải qua bao thế hệ. Về điều này, chúng ta may mắn có được Ngài Thiền Sư Pa Úc Thao Gia Sayado của Thiền Viện Pa Úc. Lời dạy của Ngài hoàn toàn giống như những gì đã được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo, nhưng với nhiều chi tiết hơn, dựa trên kinh điển Pali, các bản chú giải và nhất là bộ Thanh Tịnh Đạo này, thiền sư đã dạy cho các hành giả cách làm thế nào để đạt đến các giai đoạn thanh tịnh và các tuệ minh sát theo tuần tự. Mục đích những lời dạy này hợp với tinh thần kinh điển cổ xưa là để chứng đắc niết bàn ngay trong hiện tại. Muốn thành tựu mục đích ấy, người hành thiền phải hiểu rõ tất cả danh và sắc, cũng như phải biết được năm uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã. Về các đối tượng của thiền minh sát, chúng không chỉ là năm uẩn bên trong và bên ngoài, mà còn cả năm uẩn quá khứ, vị lai và hiện tại, thô và tế, cao thượng và hạ liệt, xa và gần. Chỉ sau khi tuệ tri tất cả những đối tượng ấy là vô thường, khổ và vô ngã, người hành thiền mới có thể đạt đến các thánh đạo và thánh quả. Thật vô cùng may mắn là trong thời kỳ mạt pháp này, tôi vẫn có được cơ hội thực hành theo hệ thống thiền Phật giáo nguyên thủy. Nó cho tôi cảm giác như mình đang trở lại với thời Đức Phật. Có được điều này, tôi rất lấy làm biết ơn thiền sư, người đã bỏ ra nhiều năm, trên 20 năm hành đạo trong rừng và nghiên cứu kinh điển và chú giải Pali để đem lại cho mọi người lời dạy này. Những lời dạy của Ngài đã giúp cho mọi người thông suốt được 7 giai đoạn thanh tịnh. Thật là những lời dạy quý hiếm và khó gặp, không những ở Đài Loan mà cả trên toàn thế giới. Trong số nhiều người Đài Loan tham dự khóa thiền, lời dạy của Ngài rõ ràng đã khơi dậy ở họ niềm quan tâm nơi thiền nguyên thủy. Nó cũng giúp để lấp đầy những khoảng trống trong thiền Đại Thừa Mahayana. Hy vọng rằng sau khi đọc những bài giảng sâu sắc và những câu hỏi đáp trong cuốn sách này, người đọc có thể sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về những lời dạy của Đức Phật. Trong khi dịch tập sách này để giúp một số Phật tử không quen với cách dùng thuật ngữ, chúng tôi đã cố gắng dùng những cách giải thích dễ hiểu nhất, dĩ nhiên vẫn giữ lại thuật ngữ đối chiếu, và điều này có thể khiến một số người khác cảm thấy hơi rườm rà, nhưng vì lợi ích chung, mong quý vị thông cảm. Cuối cùng, xin chân thành tri ân Ngài Thiền Sư Pa Ốc và tác phẩm Knowing and Seeing, với lời xin phép miệng của Phật tử Hữu Huyền Đà Nẵng. Khi qua hành thiền với Ngài, Ngài đã hoan hỷ cho chúng con được dịch tác phẩm này để làm lợi ích cho Phật tử Việt Nam. Các cô Liệu Tánh, Nguyên Đài, Như Pháp, Viên Hương, Viên Tuệ đã giúp thực hiện vi tính và in ấn tập sách. Gia đình cô Nguyễn Kim Loan đã ấn tống 1.000 bìa giúp cho cuốn sách thêm phần giá trị. Chư Phật tử gần xa đã đóng góp tình tài cho việc in ấn. Cầu mong tất cả được an vui hạnh phúc. Cầu mong chánh pháp được bền vững lâu dài. Viên Không, tháng 4 Quý Dậu, Bhikkhu Thamma Vidu.